Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình Sam một ngày mới, một tuần lễ mới thật là nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 cho đến 9:00 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn luật sư Kim Phượng 408-947-7717 407-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp với chú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khiến thi chào luật sư, chú luật sư sang một ngày mới, một tuần lễ mới, cái điểm mới mới mà tháng thì cũ, còn vài ngày nữa lại bước qua tháng 8 rồi. Luật sư có thấy nhanh không? Nhanh quá nhỉ.
Thế mà chúng ta đã đi qua 4 tháng trời với cơn dịch bệnh này rồi, phải không? Bắt đầu từ tháng 5 rồi, 5 tháng.
Bắt đầu từ hồi tháng 3. Nhưng mà thật sự tháng 2 thì bắt đầu đã có rồi mà người ta chưa có phát hiện, luật sư thấy không? Bây giờ là đúng rồi. Tháng 3 mình bị cư trú tại chỗ đi. Tháng 3 này, tháng 4, tháng 5, 3 tháng rồi. Mau quá luật sư nhỉ?
Có. Đó không? 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7.
Ủa, ô chết. Tháng thì lại nhớ, sao lại nhớ tháng này là tháng 5 vậy ta? Tại sao kỳ?
Trời đất ơi là trời ơi. Để lâu lâu có người đi ngược ấy nha.
Thế đấy bảo với chứ. Ủa bây giờ Khánh Thi đang bán từ tháng 5 ấy. Ủa sao lại đến tháng 5 này trở về dĩ dãn.
Oh my goodness. Mình phải biết rằng là thời gian nó đi như vậy đấy. Vâng. Nếu mà mình không có để ý đến những gì chúng ta cần phải làm thì chúng ta có lẽ mất đi biết bao nhiêu hạnh phúc, bao nhiêu công việc mà chúng ta muốn làm, phòng Khánh Thi.
Dạ đúng vậy luật sư. Cái gì cần phải làm là phải làm ngay, chứ không có để tới ngày mai được.
Ừ, mà thêm vào đó nữa, với cái tuổi già nó sắp nó cứ tới như vậy, mình phải làm liền tới mình quên ấy nha.
Dạ. Mà nói già thì giận, bảo chứ cháu lại già vậy, sao hay quên vậy thì giận. Mà thật đấy, cầm cái chìa khóa đi tìm chìa khóa là sư.
Ừ.
Và sư có bị giống như Khánh Thi không? Khánh Thi bị vậy nè. Từ trong phòng ngủ đi ra phòng khách, nó lấy cái gì đi ra tới phòng khách quên, xong cái lại phải trở ngược vào phòng ngủ đứng ngay cái chỗ cũ rồi đấy để nhớ lại. Trời đất ơi.
Đấy vậy nói chỉ thì nói chứ mỗi lần mà rời khỏi văn phòng của Khánh Thi không phải là say goodbye đi ra luôn đâu. Đi về đi vô đi ra mấy lần ấy mới xong ấy,
quên cái này quên cái kia,
quên cái này nó cứ quên này quên cái kia làm mình khó chịu. Mà thôi bây giờ tại vì là ngày thứ hai nhé, chúng ta bắt đầu thoải mái một chút đi. Tôi biết thứ hai là người nào cũng bận rộn, thế cho dù là việc hay không việc cũng bận rộn nữa. Nhưng mà nói chuyện đến chuyện quên, thì tại vì là tôi cũng nghe rất là nhiều những bài nói về những cái cuộc sống làm thế nào để chúng ta sống cho tốt, với lại những cái tôn tâm lý và những cái tôn giáo mà mình tin tưởng. Giống như là có những lúc Khánh Thi và tôi cũng nghe những thầy giảng, phải không? Bên Phật giáo giảng để nói về chúng ta sống như thế nào cho nó tốt, chúng ta sống nào cho nó có cái tâm. Thì ông cha này ông giảng, ông nói cái ông đó ông đi vào bác sĩ, ông nói chứ bác sĩ coi cái mông tôi bị cái hàm răng nó cắn nó đau quá. Ông bác sĩ nói ủa ai cắn nhỉ? Bộ công an đi sai rồi bà cắn hả? Ông nói tôi đâu có vợ đâu mà bà cắn. Bác sĩ nói vậy thì con nó cắn hả? Ông này bác sĩ này vợ không có sao có con vậy chứ ai cắn. Tôi gỡ cái hàm răng giả ra, tôi ngồi lên cái nó đầm đít tôi. nói chơi một tí để cho quý vị thấy rằng là chúng ta hay quên lắm, nhất là những cái lúc mà chúng ta ở cái tuổi mà nếu chúng ta không có làm gì liền á là chúng ta không có nhớ. Tại sao mà tôi nói đến cái việc này để cho quý vị thấy rằng là trong cái thời gian này khi chúng ta có những cái giây phút mà chúng ta có thể ngồi xuống để nghĩ lại những cái việc gì chúng ta cần làm hay là chúng ta muốn làm thì chúng ta nên làm. đừng có chờ đợi. 1 tháng 1 2016, dự luật 139 ở California đã đi vào luật, thành luật, để cho phép những người ở California này có một cái lựa chọn khác để mà họ giữ cái nhà của họ. Họ giữ cái nhà của họ, không có cần thiết phải đi qua tòa để mà giải quyết vấn đề bất động sản hay tài sản. Có nhiều người gọi cho tôi, rất là nhiều người tôi phải nói trong cái thời gian này, nói đến việc làm living trust, nói đến việc làm di chúc. Và tôi cũng vẫn cứ nói rằng là quý vị có những cái câu hỏi này đó, quý vị thu lại, quý vị thu thập lại, viết xuống. Rồi quý vị nói, tôi gọi cho luật sư Nguyễn Kim Phụng, tôi làm cái hẹn. Rồi tôi vào để tôi ngồi xuống, tôi nói chuyện với luật sư Nguyễn Kim Phụng để tôi biết, để gia đình tôi biết bây giờ làm sao để giải quyết những cái tài sản này. Nếu có cái chuyện gì nó xảy ra, nhất là trong tình huống này và trong thời gian này, quý vị phải ngồi xuống, quý vị hỏi trên điện thoại, quý vị có thể hỏi một vài câu, nhưng mà khi quý vị đi vào chi tiết nhiều quá như vậy, thì tốt hơn hết là quý vị nên lên văn phòng, quý vị ngồi xuống, quý vị hỏi. Nó đâu có tốn đồng nào của quý vị đâu. Tôi cứ vẫn nói rằng là đây là một trong những cái chủ đề tôi làm rất là nhiều. Và tôi rất muốn để cho quý vị biết làm thế nào để thứ nhất là đặt cái tài sản mình vào nó một cái vị trí mà nó an toàn cho cả gia đình. Thứ hai, nó làm cho chúng ta được một cái sự an toàn thoải mái là chúng ta đã sắp xếp tất cả mọi việc. Quý vị cũng không bao giờ thấy, chưa bao giờ thấy rằng là cho dù là sắp xếp mọi việc như thế đấy, vậy mà nhiều khi đến cái lúc mà hậu sự xảy ra, rồi quý vị phải có những cái vấn đề gì đó thì gia đình quý vị cũng vẫn còn phải như là lo biết bao nhiêu công việc trước khi những cái vấn đề tài sản của mình nó giải quyết. Có nhiều người nghĩ rằng là tài sản của tôi nó rất là đơn giản, tôi cũng không có nhiều người con, chỉ có một đứa hai đứa gì đó, hay là cái gì đó tôi không biết. Nhưng mà quý vị phải biết rằng là cho dù rằng là tài sản của quý vị là như thế nào, cho dù là cái hoạt cảnh, cái gia đình của quý vị nó có bao nhiêu người, những cái phương cách thủ tục giấy tờ nó cũng phải như thế. Một con cũng phải làm những giấy tờ như vậy, mà nếu chúng ta có 10 người con nó cũng phải làm những giấy tờ như vậy. Thì tốt nhất là quý vị nên ngồi xuống rồi quý vị hỏi tất cả những câu hỏi. Có những người vô văn phòng tôi hỏi những câu hỏi rất là hay. Tức là họ cho tôi thấy rằng là họ đã đặt tất cả những cái sự suy nghĩ họ cần có vào trong cái công việc làm này. Và nó rất là tốt, đã làm cho tôi rất là thoải mái. Là vì sao? Là vì quý vị hiểu rằng là nếu quý vị không làm một cái tờ giấy medical directive, tức là tờ giấy ủy quyền về sức khỏe, và nếu quý vị có vấn đề liên quan đến y tế và lúc đó quý vị không có còn có thể nói được hay là muốn quyết định như thế nào được, thì quý vị đã sắp sẵn hết rồi. Có những người chờ đến cái lúc nằm trên giường bệnh mới vội vàng kêu người tới làm di chúc, làm này làm kia. Những lúc đó nó không thể nào nó làm một cái văn bản tốt hoặc có hiệu lực, hoặc là nó mang lại an bình cho gia đình của mình. Vì vậy, khi dự luật 139 nó trở thành luật vào 1 tháng 1 2016, đây là một cái phương cách cho những người ở California này có cái lựa chọn để mà họ có thể chuyển nhượng bất động sản của họ cho người mà họ muốn và không tốn nhiều tiền. Nhưng mà có rất là nhiều người không biết những cái việc chuyển nhượng tài sản như vậy á, nó mau, nó đúng với luật đã đưa ra, nhưng mà có những lúc nó không đúng với cái tình huống của gia đình mình, của tình trạng công việc của mình. Cái điều khoản luật này nó sẽ hết hạn chỉ vài tháng nữa thôi. Ok? Tức là nếu chúng ta không làm việc này thì trước 1 tháng 1 2021 thì chúng ta không có làm việc này được nữa. Ok. Vậy thì nếu chúng ta làm cái việc này thì nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào? Trong sở phát thanh, quý vị có thể đặt câu hỏi ở số 408-947-7030, 408-947-7030. 947-7030 với những vấn đề liên quan đến hoạch định tài sản, vấn đề living trust, đến vấn đề di chúc, đến những việc liên quan đến di trú, đến những việc liên quan đến luật gia đình, luật hợp đồng, tai nạn xe cộ là bộ luật tort, thương tích, tai nạn. Ha, mà tai nạn như thế nào? Tai nạn về vấn đề xe, đụng xe, tai nạn chúng ta đi bộ ở trên đường. Còn như cái nhà đó có con chó nó nhảy ra nó cắn mình, mình bị thương, nằm nhà thương, phải mổ. Tai nạn là chúng ta đi vào trong chợ, shopping, rồi chúng ta bị té, bị gãy cái xương chậu. Tất cả những cái việc này, hoặc quý vị có thể làm hẹn để tham khảo 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở số 2004 ở đường Center. Cái mặt tiền của văn phòng nằm ngay trên mặt đường Center, tức là chúng tôi không có suite, chúng tôi chỉ có cái văn phòng cạnh tiệm Center Nail Supply. Center Nail Supply là một tiệm họ bán những vật dụng liên quan đến việc làm nail, cho nên có rất là nhiều người đã quen với cái tên của tiệm này và văn phòng của chúng tôi nằm ở ngay bên cạnh đấy. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật cần tham khảo, quý vị có thể gọi số 408-947-7717 để đến văn phòng để tham khảo. Hai điều mà chúng tôi đã hỏi đó là quý vị phải mang khẩu trang. Có những người cứ quên thôi, nhưng mà có những người quên thì chúng tôi cũng có khẩu trang để cho quý vị mang. Và chúng ta phải ngồi cách xa ít nhất là 6 feet, nhưng mà cái bàn họp của chúng tôi đến 12 feet lận. Cho nên quý vị không phải lo lắng về vấn đề đó. Chung quy là chúng ta phải nhớ rằng là trong cơn đại dịch này, để tránh đi những cái sự lây lan và kết quả là một cái sự đau buồn cho rất là nhiều người, là chúng ta phải đeo khẩu trang và chúng ta phải ngồi cách xa 6 feet hoặc là đứng cách xa 6 feet. Làm gì đó chúng ta phải cách xa 6 feet giữa hai người với nhau. Đừng có nghĩ rằng là ồ không sao đâu, cái người này trông khỏe mạnh, họ không sao hết. Ngoại trừ những người trong gia đình của quý vị mà quý vị biết thật sự là họ không có vấn đề gì về bệnh COVID, thì đó là chính quý vị biết thôi. Còn người ngoài không ai biết cả. Vì vậy khi chúng ta tiếp xúc với những người lạ, những người ở ngoài cộng đồng, những người ở ngoài công cộng, chúng ta phải cẩn thận. Chỉ có mỗi cách này là chúng ta mới có thể bảo vệ cho mình. Thêm vào đó, khi chúng ta đụng chạm đến những vật gì, chúng ta cần phải rửa tay. Rửa tay ít nhất là 20 giây trở lên thì chúng ta mới có thể biến đi, làm cho những con vi khuẩn đó nó biến đi để chúng ta không có phải có những vấn đề liên quan đến bệnh dịch này. Chúng ta phải cố gắng, rất là cố gắng làm sao để mà mang lại cái cuộc sống an bình, bình quân lại cái cuộc sống, củng cố lại cuộc sống này. Chúng ta đang ở trong một cái trạng thái khác rồi, cuộc sống của chúng ta khác rồi. Đi ra ngoài đường ai cũng che mặt, ai cũng đeo khẩu trang. Và nếu không làm như vậy thì chúng ta lại là người ngoại lệ. Và nếu như vậy thì biết bao nhiêu người. Có những người họ không bằng lòng, sợ hãi khi chúng ta không đeo khẩu trang. Cho nên chúng ta phải nhớ, tôi vẫn thấy có những người đi ở ngoài đường không đeo khẩu trang, họ một là coi thường chính họ, hai là họ đã coi thường chúng ta. Vì vậy chúng ta phải cẩn thận nhé. Và vì vậy khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta có câu hỏi nào có thể tham khảo thì có thể gọi. Nhất là những ai cần có tham khảo về vấn đề tài sản, hoạch định tài sản, quý vị có thể tham khảo. Không tốn gì cả, có nhiều người nói chuyện với tôi cả tiếng đồng hồ có khi hơn, không sao cả. Cả một gia đình lên tham khảo, gọi, nói với người này, nói với người khác, tôi đều làm để giúp cho quý vị để hiểu, để quý vị không có rơi vào những cái sự khó khăn khi chuyện không may nó xảy ra. Và từ năm 2016 đến nay là chúng ta đã có đi qua gần 4 năm rồi, gần hết cái thời gian để cái điều luật này có thể cho chúng ta làm những việc chúng ta muốn. Và có phương cách để làm, những phương cách để làm cái việc này là: thứ nhất, chúng ta làm chủ cái đất bất động sản này. thì chúng ta có thể chuyển cái nhà này, nếu mình là vợ chồng và đứng cho tenancy thì một người mất đi thì người kia làm chủ. Cái thứ hai, chúng ta có thể làm cái living trust để chúng ta chuyển cái tài sản. Cái thứ ba, chúng ta có thể làm cái di chúc để chúng ta chuyển tài sản. Đó là cái phương cách, ba cái phương cách căn bản trong những cái việc chuyển tài sản. Nhưng mà rồi khi cái điều luật này đưa ra, nó cho nhiều người thấy rằng là ô, thôi tôi không có cần đến ai hết, tôi chỉ cần làm cái giấy chuyển cái tài sản này vô cho con tôi, đến khi tôi chết thì con tôi nó làm chủ. Đúng là như vậy, nhưng mà nó còn những cái phức tạp, những cái phúc lợi, những cái không phúc lợi trong những cái vấn đề chuyển nhượng tài sản như thế, thấy không? Và những người có tài sản như là có nhà này, có cái nhà mà có 2-3 căn, đúng mà 4 căn này, hoặc là những cái nhà mà nằm trên những cái động thửa ruộng 30-40 mẫu này, thì là chúng ta phải biết làm thế nào để chuyển những cái tài sản này cho nó đúng với cái phương cách làm việc, ok, của luật đã được đưa ra. Cái tài sản mà chúng ta có thường thường á, làm cách này á, tức là chuyển nhượng bằng cách làm cái chủ quyền, tức là cái grant deed. Chúng ta gọi đó là transfer deed. Cái transfer deed này nó thường là giúp cho những người độc thân có nhà, rồi họ muốn để lại cho một người khác. Một người khác. Ví dụ như tôi có căn nhà mà bây giờ tôi biết rằng là một ngày nào đó rồi tôi cũng sẽ ra đi. Tôi không thể nào sống mãi được. Tôi nói thôi bây giờ tôi làm cái chủ quyền, tôi đăng bạ vào trong quận Hà. Tôi để sẵn đó. Nếu tôi ra đi thì căn nhà này tôi sẽ để lại cho cô bà. Ok. Thì khi mà mình mất thì cái nhà này sẽ thuộc về cô bà. Chỉ có vậy thôi. Mình cũng không cần thiết phải làm cái gì cả. Cái vấn đề là cô ba có biết không, thì việc đó khi nào mình mất thì cô ba sẽ biết. Nhưng ngày hôm nay mình vẫn còn sống, mình đừng có nói cho ai biết là mình để cái nhà này lại cho ai. Họ sẽ biết thôi, là bởi vì mình để cái bản sao lại ở trong tủ, hoặc là cái chủ quyền của cái căn nhà đó nó sẽ đi về cô ba khi mà người ta có thể tìm ra cái chủ quyền của căn nhà này là sẽ thuộc về ai lúc mà mình đi, mình mất đi, đúng không? Cái mà nhiều người cứ không có để ý đến đó là khi chúng ta làm một cái living trust hoặc di chúc, hoặc là chúng ta để cái nhà lại cho ai, chúng ta đừng có cần thiết phải nói cho họ biết. Cái việc này là cái việc từ tâm của chúng ta, hay là từ cái lòng từ thiện của chúng ta để lại, hay là chúng ta để lại cho con hay thế nào, thì chúng ta phải biết. Những người mà có gia đình, quý vị không làm cái giấy này được đâu. Tại vì á, quý vị mà làm á, là cái người phối ngẫu họ phải bằng lòng, và người phối ngẫu họ phải biết, ok, vì họ làm chủ 50% cái căn nhà này, mà ngoại trừ căn nhà này là căn nhà riêng của mình thì nó lại là khác. Và vì vậy khi chúng ta làm cái tờ giấy chuyển tài sản để mà anticipate, để mà khi mình ra đi thì cái tài sản của mình đó sẽ chuyển cho cái người mình muốn, không cần thiết phải đưa vào trong tòa. Khi tôi nói đến cái việc đưa căn nhà này vào tòa để chuyển nhượng á, nó chi phí rất là nhiều. Đây là một trong những cái phương cách mà chúng ta tiết kiệm được những cái chi phí đó, nhưng mà nó phải tùy vào từng trường hợp, không phải ai cũng làm việc này được hết đâu. Quý vị có một căn nhà mà quý vị có 2-3 người con, quý vị nói quý vị làm cái tờ giấy này, quý vị chuyển cho 2-3 người con, quý vị chuyển cho 2-3 người con như thế nào? Thì đâu có gì đâu khó, quý vị đặt tên 3 người con trên đó. Cái khó là quý vị muốn con của mình nó đứng như thế nào? Quý vị nói chúng nó đứng chung với nhau, thế mà ở đứa này chết thì đứa kia làm chủ, chúng ta gọi là joint tenant. Nhưng mà lúc cái nhà này chuyển cho 3 người con như vậy, nó không bằng lòng. Rồi thì là bắt đầu có bao nhiêu chuyện khác xảy ra. Có những người nghĩ rất là đơn giản, nhưng mà trong thực tế thì nó không đơn giản như chúng ta nghĩ như vậy nhé. Rồi chúng ta nếu làm cái việc chuyển nhượng tài sản bằng cái di chúc, bằng cái chủ quyền đấy đó, thì cái vấn đề mà chúng ta được chuyển như vậy thì họ chỉ nghĩ đến là làm thế nào để tiết kiệm chi phí cho những người có nhà mà không muốn đi qua những cái sự làm việc về vấn đề living trust, hoặc là không muốn đi qua tòa về cái việc làm di chúc, rồi thì phải làm probate. nhưng mà họ vẫn không thấy hết được những cái phức tạp nó sẽ xảy ra cho những người để lại nhà, cho những người nào họ muốn khi mà họ ra đi. Và trong thời gian chúng ta làm cái việc này và trong thời gian chúng ta vẫn còn sống thì căn nhà đó vẫn là của mình. Nó không thể nào là cái người mình để tài sản lại cho họ được. Giống như chúng ta làm cái living trust mà revocable vậy. Ok? Nhưng mà rồi nếu chúng ta quyết định chúng ta đổi không muốn cho người này nhận cái nhà này, hay là chúng ta không muốn cho cái người đó có căn nhà đó vì chúng ta bây giờ không còn thân thiện với họ nữa, hay là không muốn cho họ có nữa, rồi chúng ta bị bệnh. Chúng ta không có thể nào làm một cái tờ giấy để mà bãi hoặc là làm tờ giấy thay đổi cái người mình chỉ định là ai. Thì chúng ta không có cách chi mà chúng ta có thể tranh cãi được. Nếu chúng ta ra đi, gia đình của mình không có cách chi đòi căn nhà đó lại được. Tại vì chính mình làm cái tờ giấy đó, chính mình ký tờ giấy đó trước mặt công chứng, trước mặt thị thực chữ ký. Cho nên chúng ta phải biết là chúng ta đang làm gì. Nếu chúng ta làm một cái living trust thì chúng ta có thể viết xuống người này được lãnh, người kia bao nhiêu phần trăm, người nọ như thế này. Tất cả những gì chúng ta muốn nó đều nằm trong cái tờ giấy living trust đó. Nó bảo vệ cái tài sản của mình và nó là một cái giải quyết tốt nhất cho những cái việc liên quan đến tài sản của mình. Nếu chúng ta làm sai hoặc nếu có việc gì xảy ra tranh chấp thì lẽ dĩ nhiên tòa tài sản sẽ là nơi mà tất cả mọi người đều đi tới và tranh cãi và đòi hỏi. Hoặc là chúng ta khi chuyển cái tên đó vào trong cái chủ quyền của mình chỉ để có một cái tên đó thôi, nhưng mà bây giờ cái người đã mất rồi, vậy thì cái hiệu lực cái chủ quyền đó nó không còn hiệu lực nữa. Nhưng xin lỗi, nó có hiệu lực nhưng mà nó không còn cái vấn đề hiệu lực là cái người mình muốn cho họ, họ sẽ không lãnh được nữa. Ok, vì họ đã mất rồi mà mình lại không nhớ, hoặc là mình nhớ hoặc là mình không làm một cái văn bản khác để mà đổi lại cái tên cái người sẽ lãnh cái tài sản này. Ok, rồi nếu chúng ta có những người con với tuổi vị thành niên, con còn nhỏ, chúng ta phải, nói đây tôi mới nhớ, tôi có một cái người hỏi tôi làm cho cái người bạn của người đó một cái living trust, và ta cũng còn trẻ, bà ta là một người cũng không có con, nhưng mà vì thương con nít, bà đã nuôi con. Và một cậu bé bà đang nuôi mới có 9 tuổi, nhưng mà bà biết là bà bị căn bệnh ngặt nghèo, bà sắp ra đi, cho nên bà nhờ người bạn của bà tìm một luật sư để mà giúp cho bà làm thế nào để mà làm cái living trust với cái tài sản bà để lại. Nhưng cái mà bà ấy muốn được đặt, xếp đặt cho nó tốt đẹp là cái guardianship cho người con. Quý vị có những người con dưới 18 tuổi, quý vị phải nghĩ đến cái việc này nhé. Tại vì quý vị phải biết rằng là con của chúng ta đó, ai sẽ là người chăm sóc chúng con của mình, những đứa con của mình cho nó tốt đẹp giống như mình đã chăm sóc nó, để mà cái tài sản của mình đó nó là một cái dụng cụ để giúp cho những người chăm sóc con mình dùng những cái tiền đó cho cái cuộc sống của con chúng mình nhé. Cho nên chúng ta phải đặt xuống một cái văn bản để chỉ định ai là người sẽ kiểm soát tiêu xài cái tài sản của mình cho đến khi con mình nó đủ trưởng thành, đúng 18 tuổi. Ok, nếu chúng ta không làm việc đó thì chúng ta phải đi qua tòa để làm cái việc giám hộ. Việc giám hộ đó rồi chúng ta sẽ có những người bác, chú, cậu, dì, mợ, ai cũng muốn nuôi mấy đứa con của mình hết á. Tại vì mình để lại đến 4-5 căn nhà lận mà. Thấy không? Nói như vậy thì quý vị cũng đã hiểu rồi. Rồi nếu chúng ta có những cái vấn đề về y tế mà chúng ta phải cần đến cái bảo hiểm sức khỏe của chính phủ là Medicare, thì họ có thể đòi bồi hoàn lại cái số tiền này nếu chúng ta không có cái living trust. Ok, Rồi nếu chúng ta là một cái người không có đủ khả năng nữa, đầu óc của mình không còn nữa để mà mình làm những cái việc gì nữa, rồi thì chúng ta phải làm như thế nào? Ai là người sẽ chăm sóc cho mình đây? Ok. Vì vậy, khi chúng ta nói đến cái vấn đề chuyển tài sản bằng chủ quyền, có nhiều người chỉ nghĩ đến cái vấn đề tiết kiệm tiền thôi và đã không nghĩ đến những cái việc gì khác chung quanh cái vấn đề chuyển chủ quyền. Chuyển chủ quyền với cái tài sản mình có sau khi mình mất đi. Đó là một cái phương cách đã được đưa ra, nhưng nó có những cái lỗ hổng trong đó. Chúng ta phải cẩn thận và phải biết. Nếu chúng ta có những câu hỏi này, chúng ta cứ việc lên tham khảo để biết là cái việc nào nó phúc lợi nhất cho chúng ta, rồi chúng ta làm nhé. Nếu mình là người đứng chung trong một căn nhà với lại một người khác, thì chúng ta có thể chuyển 50% cái căn nhà đó qua cho tên mình vào trong cái trust của mình. Ok. Nhưng mà nếu chúng ta là vợ chồng thì phải nhớ rằng là vợ chồng ở California này, tài sản là của chung. Mình tước đi 50% của cái phần của mình đó, mình lấy cái 50% của mình đó để làm cái trust, thì người chồng họ phải biết hay người vợ họ phải biết nhé. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến những vấn này, làm ơn gọi điện thoại, đặt một cái hẹn, rồi ngồi xuống rồi nói chuyện, nói đến khi nào quý vị hiểu hết, nói đến khi nào quý vị đang bằng lòng, rồi chúng ta sẽ bắt tay vào làm việc, hoặc chúng ta sẽ quyết định làm như thế nào mai mốt đây nhé. Nếu quý vị thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin liên hệ ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự giáo ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư với chị Oanh tối nay, chương trình Tìm hiểu hoạch định tài chính từ 8 giờ tới 8 giờ 30 phút. Chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nha.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio.